Đế Bá, chương 2179, trong biển đại lục, góc truyện audio.com, phóng nhãn kỳ vọng chỉ thấy mảnh đại lục này chính là ngọn núi phập phồng, có cao phong lăng thiên. Có cự nhạc chấn, ánh mắt có thể thấy được, có thể nói là đông nghịt một mảnh. Một khối đại lục như thế, ánh mắt có thể thấy được khiến người có một loại khí tức mênh mang viễn cổ tựa hồ, khối đại lục này mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa cự nhạc đều có hàng tỷ quân nặng. Ở trong một khối đại lục như vậy, chỉ sợ là một tòa gò đất nho nhỏ, đều sẽ khiến người có một loại cảm giác phân lượng rất nặng tựa hồ. Chính là gò đất nho nhỏ, đều có hàng tỷ quân nặng. Nhìn khối đại lục này từng ngọn núi phập phồng, trong lúc giật mình, hình như từng ngọn núi này đặt ở trên ngực tất cả mọi người, khiến người có một loại cảm giác hít thở không thông. Trên thực tế, ở còn chưa có tới khối đại lục này, cũng đã làm cho người có thể cảm nhận được một loại khí tức cùng với người khác bất đồng, đặc biệt bước lên khối đại lục bùn đất này, cổ khí tức cùng người khác bất đồng càng tràn ngập trong tim của mỗi người, lái đi không được. Trong khí tức này tràn ngập mãi mãi, tràn ngập trời mênh mông. Tràn ngập mạnh mẽ, trong lúc giật mình, hình như là đã khiến người thấy được tại nơi xa xôi trong thương mang thời đại. Có viễn cổ cự thú ngồi chồm hổm ở chỗ này vậy. Lúc này, có rất nhiều người đã tới gần khối đại lục này, đều bỏ lại cốt thuyền leo lên khối đại lục này, bất quá, một khối đại lục này dĩ nhiên cũng có giang hà, đây là cốt hải nước biển chảy ngược vào trong đại lục. Chính là bởi vì có giang hà như vậy, có không ít cốt thuyền dĩ nhiên là bay vào mảnh đại lục này, càng kỳ quái hơn chính là có một chút cốt thuyền dĩ nhiên là bay trôi nổi trên không trung, chậm rãi phiêu bạt vào khối đại lục này. Lúc này, đám người Liễu Như Yên ngồi cốt thuyền không cần Lý Thất Dạ đến thôi động, dĩ nhiên là nó cũng bay lên khối đại lục này, phiêu bạt trên không trung, hết sức thần kỳ. Tại sao phải như vậy? Nhìn cốt thuyền ở không trung của mảnh đại lục này phiêu bạt, Trác Kiếm Thi đều không khỏi thất kinh nói rằng. Bởi vì nơi này có lực lượng thần kỳ vô cùng, một lực lượng các ngươi không cách nào hiểu được. Lý Thất Dạ phủ lãm chân xuống núi Loan Giang Hà chậm rãi nói rằng. Tuy rằng đám người Liễu Như Yên không biết khối đại lục này có lực lượng như thế nào thế nhưng, ngay khi tiến nhập đại lục này, bọn họ đều có thể cảm nhận được trên đây tràn ngập khí tức cùng người khác bất đồng. Công tử gia, ngươi vì sao khẳng định truy phong kích của vô cấu tam tông chúng ta ngay ở trong mảnh đại lục này đây? Liễu Như Yên không khỏi hết sức tò mò nói rằng, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút nhìn dưới chân giang hà dãy núi, nói rằng. Vậy các ngươi cho rằng trước mắt một khối đại lục này, nên là đại lục ra sao? Lý Thất Dạ nói như vậy để hai người Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi hơi bị nhìn nhau một cái, đối với trước mắt một khối đại lục này, các nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra tổ tiên của các ngươi không có để lại một ít ghi chép. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đây chỉ sợ không phải là đại lục, vẫn đứng ở một bên quan vọng dưới chân giang hà dãy núi Thuần Dương Tử trầm ngâm một tiếng, cũng không phải thập phần khẳng định nói rằng. Đây chỉ sợ là thi thể của một con hồng hoang cự thú nào đó đi. Hồng hoang cự thú thi thể, nghe, góc truyện audio.com, được nói như vậy, sư tỷ muội hai người Liễu Như Yên đều trong lòng chấn động. Trước đó, các nàng đã gặp không ít to lớn vô cùng hài cốt có kéo mấy ngàn dặm, có vạn lý chi cự. Thế nhưng, trước mắt khối đại lục này đó là rộng lớn ngàn vạn dặm, nếu như đây là thi thể cự thú, có thể nghĩ nó lúc còn sống là to lớn cỡ nào, thi thể to lớn như vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước mắt khối đại lục này là thi thể cự thú, như vậy các nàng trước đó nhìn thấy thật lớn hài cốt cùng với nó so sánh, đó là không đáng giá nhắc tới, vậy đơn giản chính là nhỏ hơn một chút. Xem ra ngươi biết không ít, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Thuần Dương Tử một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thuần Dương Tử cười khan một tiếng, cũng không có tự đắc thành thực nói rằng. Ta nghe là từ trong sách cổ của tông môn ghi lại biết được. Tông môn trong sách cổ ghi chép nói, có tổ tiên từ thủy tổ nơi đó biết được cốt hải từng có một khối đại lục nhưng, chìm nổi bất định tổ tiên từ lời nói của thủy tổ suy đoán biết khối đại lục này có thể là một cổ thú thi thể biến thành. Cổ thuần tiên đế nha, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt phiến sơn hà này, không khỏi cảm khái nói một câu, nói rằng. Trong tông môn các ngươi ghi lại xác thực không sai, nếu như ta không đoán sai, thủy tổ các ngươi vào lúc còn không có tiên đế, nhân duyên hội tế, đích thật là đã tới nơi đây, khối đại lục này cũng đích thật là một thi thể cự thú biến thành. Đây là loại cự thú gì? Dĩ nhiên to lớn như vậy. Liễu Như Yên cũng không khỏi động dung nói rằng, cự thú to lớn như vậy, điều này thật sự là khiến người ta hơi bị sợ hãi. Bao nhiêu năm trôi qua thi thể cự thú dĩ nhiên hóa thành một khối đại lục, đây là di thể sau khi chết, điều này có thể tưởng tượng, cự thú khi còn sống là khổng lồ cỡ nào, kinh khủng ra sao. Các ngươi biết vì sao truy phong kích của vô cấu tam tông các ngươi đánh rơi sao? Hơn nữa, vì sao truy phong kích lại sẽ đánh rơi ở chỗ này đây? Lý Thất Dạ không trả lời ngay vấn đề của Liễu Như Yên, mà là cười hỏi ngược lại nói rằng. Đối với vấn đề này của Lý Thất Dạ, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi nhìn nhau một cái, các nàng đều trả lời không được. Các nàng biết Truy Phong Kích mất tích, trên thực tế, trước đó, người của Vô Cấu Tam Tông cũng không biết Truy Phong Kích vì sao lại thất tung. Chuyện này cùng với khởi nguyên Truy Phong Kích của Vô Cấu Tam Tông các ngươi có quan hệ nhất định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chúng ta Truy Phong Kích không phải là do Vô Cấu Tiên Đế sáng chế ra sao? Trong lòng Trác Kiếm Thi mang theo nghi vấn nói rằng, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút gật đầu nói. Không sai, Truy Phong Kích của các ngươi đích thật là Vô Cấu Tiên Đế sáng chế, ngươi cũng biết Vô Cấu Tiên Đế là làm sao sáng chế Truy Phong Kích sao? Đối với vấn đề này của Lý Thất Dạ, sư tỷ muội hai người Liễu Như Yên đích thật là trả lời không được, đối với tiên đế làm sao chế ra bản thân vô địch chi thuật, hậu nhân căn bản là không thể nào biết được. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng, vào năm đó tiên đế của các ngươi đã từng tham quan học tập qua một đầu cổ thú đồ đằng, tìm hiểu qua nó dị tượng, cuối cùng từ trong đó chiếm được lĩnh ngộ, sáng chế ra độc nhất vô nhị tiên thể kích Truy Phong Kích. Tiên đế của chúng ta đã tới ở đây, ở trong lúc điện quang hỏa thạch này, Liễu. Góc truyện audio.com, Như Yên và Trác Kiếm Thi thoáng cái ý thức được cái gì, trong lòng chấn động, giật mình nói rằng. Cách chương.